Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
10 phút dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn. Xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng nay. Một thông tin vui chuyển đến quý thính giả từ báo Nhân dân điện tử, đó là vượt qua 6 đối thủ đến từ các châu lục trên thế giới, trong đó có nhiều hòn đảo từng được mệnh danh là thiên đường như là Zanzibar của Tanzania hay là quần đảo Lofoten của Na Uy. Đảo Ngọc Phú Quốc của Việt Nam đã được vinh danh là điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới tại lễ trao giải World Travel Award WTA.
Giải thưởng này của WTA góp phần tái khẳng định sức hấp dẫn đặc biệt của Phú Quốc. Hòn đảo đang nổi lên như một điểm đến không chỉ có vẻ đẹp hoang sơ mà còn vô cùng đa dạng trải nghiệm. Phú Quốc là một hòn đảo lớn nhất nước và cũng là hòn đảo đầu tiên chính thức trở thành thành phố biển vào năm 2021. Với vẻ đẹp tự nhiên được ví von như thiên đường hạ giới của Phú Quốc, gần một thập niên qua, Phú Quốc đã không chỉ phát huy tiềm năng từ những tài nguyên thiên nhiên sẵn có, mà từ ngày thay da đổi thịt với những công trình và sản phẩm du lịch đột phá hướng tới phát triển du lịch bền vững.
Sự cộng hưởng của danh hiệu cho điểm đến và cho sản phẩm du lịch tại Phú Quốc lần này trong lễ trao giải thưởng du lịch lớn nhất thế giới cũng đã khẳng định đảo Ngọc không chỉ đơn thuần là điểm đến có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới, mà còn đang ngày càng tăng sức hút và đẳng cấp hơn với những sản phẩm du lịch xứng tầm vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho hòn đảo.
Cũng là thông tin trên báo Nhân dân điện tử, hãng hàng không Vietnam Airlines đã được tổ chức World Travel Award WTA, vinh danh hãng hàng không hàng đầu thế giới về bản sắc văn hóa. Vietnam Airlines chiến thắng hạng mục giải thưởng này nhờ chất lượng dịch vụ được nâng cấp mạnh mẽ theo hướng phát huy những giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam. Giải thưởng cũng tính đến vai trò của hãng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.
Trong thời gian tới thì Vietnam Airlines sẽ tiếp tục nâng cấp, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, để vừa mang đến cho hành khách dịch vụ tiện nghi hiện đại, lại vừa thể hiện được những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Cộng đồng khách hàng, chuyên gia trong và ngoài nước tiếp tục đánh giá cao nhận diện thương hiệu của Vietnam Airlines.
Không chỉ là yếu tố thẩm mỹ, nhận diện thương hiệu của Vietnam Airlines như logo bông sen vàng hay đồng phục áo dài tiếp viên đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam đến với hàng triệu hành khách mỗi năm.
Thưa quý thính giả, theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam thì trong tuần qua giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam ở mức là 425 đến 430 đô la Mỹ một tấn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021 cho đến nay, báo điện tử VTV cho biết.
Các thương nhân cho biết giá gạo có thể sẽ duy trì ở mức này hoặc thậm chí tăng nhẹ trong những tuần tới vì nhu cầu về gạo thường cao hơn vào cuối năm, trong khi nguồn cung lương thực toàn cầu không ổn định. Đáng chú ý, trong tháng 10, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt bình quân 425 đến 430 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Mức giá này cao hơn gạo cùng loại của Ấn Độ 48 đến 51 đô la Mỹ một tấn và Thái Lan là 18 đến 23 đô la Mỹ một tấn.
Còn báo điện tử VOV thì thông tin đó là hiện diện tích cây sầu riêng của tỉnh Tiền Giang đã dẫn đầu cả nước và trái sầu riêng thì giá đạt mức kỷ lục, đặc biệt là do nhu cầu xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc tăng cao, cho nên loại trái này rất hút hàng, thiếu nguồn cung cho nhu cầu của các đối tác.
Hiện nay thì các doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Tiền Giang thu mua trái sầu riêng đạt chuẩn để xuất khẩu sang Trung Quốc với giá cao nhất trong 5 năm qua. Cụ thể là trái sầu riêng giống Ri 6, khổ hoa xanh, chuồng bò, giá trên 80.000 đồng một ký. Tuy giá cao nhưng sản lượng trái sầu riêng hiện nay thấp nên không đủ số lượng để cung ứng cho đối tác. Tỉnh Tiền Giang hiện có khoảng 16.000 hecta cây sầu riêng. Với mức giá ổn định như hiện nay, mỗi hecta cây sầu riêng nhà vườn có thu nhập gần 1 tỷ đồng một năm.
Cập nhật từ báo điện tử VTV, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định một trong những cách tốt nhất để kết thúc đại dịch COVID-19 đó là thêm nhiều người được tiêm vaccine mũi nhắc lại, bao gồm cả người lớn và trẻ em.
Nếu đã qua 4 tháng kể từ khi bạn được tiêm mũi cơ bản, khả năng miễn dịch của bạn sẽ suy yếu. Đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine liều nhắc lại là rất quan trọng. Sau khi nhận được vaccine phòng COVID-19 phân bổ từ Bộ Y tế, từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều địa phương đã tích cực triển khai tiêm, chủ yếu là mũi nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên.
Cũng trên báo điện tử VTV, tại tỉnh Long An thì tình trạng thiếu thuốc cũng như vật tư y tế đã diễn ra trong nhiều tháng qua. Và trước khi có thuốc, vật tư được phân bổ thông qua các gói thầu tập trung, thì ngành y tế của địa phương cũng đã đưa ra các giải pháp tình thế.
Trước mắt, các cơ sở y tế trong tỉnh trực tiếp trao đổi, điều chuyển số thuốc qua lại với nhau để giải quyết khẩn cấp tình trạng thiếu thuốc cục bộ. Với phương án này, hầu hết các đơn vị đáp ứng được nhu cầu cấp thuốc khám chữa bệnh của người dân. Các địa phương mong muốn các gói thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế tập trung sớm có kết quả để có đủ thuốc, vật tư cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh.
Cần Thơ đầu tư hơn 245 tỷ đồng để nâng cấp cải tạo CDC và 9 trung tâm y tế. Chính là tựa đề bài viết được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online. Được biết thì tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 110 tỷ đồng từ nguồn vốn của chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và ngân sách địa phương, được thực hiện từ năm nay là năm 2022 cho đến năm 2023.
Dự án tập trung vào việc mua sắm trang thiết bị, nâng cấp cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tại CDC thành phố Cần Thơ như nâng cấp sửa chữa phòng xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp 2, xây dựng dây chuyền kho lạnh bảo quản vaccine. Phạm vi đầu tư của dự án là mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng và thiết bị khác cho 9 trung tâm y tế tuyến huyện và các trạm y tế trực thuộc, đầu tư nâng cấp cải tạo, sửa chữa và xây mới một số hạng mục của các trung tâm y tế.
Gần 5 triệu người Việt Nam bị đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường, nhưng chỉ có khoảng 35% được chẩn đoán, còn lại thì không biết mình mắc bệnh. Thông tin trên được báo Sức khỏe đời sống chuyển đến bạn đọc và cũng đã được Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết nhân ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường 14 tháng 11.
Cụ thể, chỉ có 23% đang điều trị tại các cơ sở y tế. Dự báo số người mắc đái tháo đường ở Việt Nam tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. Thực tế, năm 2019, Bộ Y tế công bố số liệu là 3 triệu 500.000 người Việt Nam bị đái tháo đường, dự báo tăng gần gấp đôi vào năm 2045. Con số 3 triệu 500.000 này, khoảng 69% người bị tăng đường huyết chưa được phát hiện và 29% người bệnh đang điều trị. Như vậy là trong 3 năm qua, số người mắc đái tháo đường đã thêm gần 1 triệu 500.000 người, tức là tăng gần 43%. Đáng chú ý, có tới 4% số người mắc dưới 45 tuổi.
Tin trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho hay đó là trong tuần qua thì trên địa bàn của tỉnh Cà Mau đã xuất hiện mưa to kết hợp với triều cường dâng cao đã làm ngập gần 349 căn nhà cùng với 161 km lộ giao thông nông thôn và 16 km lộ giao thông ở vùng ngọt quá bị hư hỏng. Mưa to cùng với triều cường còn gây ngập úng 705 hecta lúa, thiệt hại 2 hecta rau màu và hơn 1 hecta diện tích nuôi tôm, nuôi cá của tỉnh.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó thì khuyến cáo người dân tại những khu vực thường xuyên bị ngập úng chủ động phòng tránh nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là từ hôm nay cho đến ngày mai thì chỉ số tia cực tím cực đại tại khu vực Bắc Bộ sẽ duy trì ở mức 5 đến 6 trong hôm nay 15 tháng 11 và sau đó thì có xu hướng tăng mức lên trong ngày mai 16 tháng 11, mức có nguy cơ gây hại cao. Còn ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ thì duy trì ở mức 7 đến 8, mức có nguy cơ gây hại cao cho cơ thể.
Với chỉ số này thì tia UV đã vượt ngưỡng an toàn rất nhiều lần. Bởi theo khuyến cáo của ngành y tế, chỉ số tia UV ở mức an toàn là dưới 3, còn trên ngưỡng 3 là gây ra nhiều tác hại khôn lường với sức khỏe. Để phòng tránh bệnh do tác hại của tia cực tím, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi ra đường vào thời điểểm chỉ số UV đạt đỉnh trong ngày là từ 11 giờ đến 15 giờ cần đội nón rộng vành, đeo mắt kính màu sậm, đeo khẩu trang và tránh nắng trong bóng râm, cây có bóng mát để hạn chế tác động từ tia UV.
Thưa quý thính giả, trong thời gian gần đây thì đã xuất hiện tình trạng một số người dân tại Hà Nội mang theo can loại lớn để mua xăng về tích trữ hoặc là bán lẻ tại cửa hàng khu phố, từ đó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do tích trữ xăng dầu trong nhà. Bài viết được báo Sài Gòn Giải Phóng Online đăng tải.
Nhiều người dân chưa nắm rõ về tính chất cháy nổ của xăng dầu, chưa ý thức hết được những tình huống tính nguy hiểm có thể xảy ra của việc tồn chứa trong nhà, dẫn đến còn có tình trạng sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt gần khu vực tồn chứa xăng dầu.
Như chúng ta biết, tại các hộ gia đình thì việc bảo quản xăng dầu thường đặt chung cùng với các vật dụng khác ở các khu vực tầng hầm hoặc là tầng 1 của nhà, có thể đặt ở ngoài hoặc là cùng khu vực ở luôn. Và theo cơ quan công an thì các khu vực này thường không có được ngăn cách độc lập với khu vực xung quanh và không có thiết bị điện chuyên dụng để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Để đảm bảo sự an toàn, mỗi người dân cần trang bị các phương tiện chữa cháy xách tay cũng như là các kiến thức phòng cháy chữa cháy cho bản thân và mọi người trong gia đình để kịp thời ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Hành vi tích trữ xăng dầu sẽ bị xử phạt theo khoản 4 điều 32 nghị định 144 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình.
Chuyên mục Đọc báo cùng bạn sáng nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục ngày mai cũng vào khung giờ này.